Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, Tập 7. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông, ngày 3 tháng 10 năm 2011. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú trong trang 142, trang 142, đếm ngược hàng thứ năm, xem hàng thứ năm. Vào đời nhà Tống, có đại cư sĩ Vương Nhật Hưu đã từng biên soạn quyển Long Thư Tịnh Độ Văn, được tứ hải khen ngợi, truyền tụng đến ngày nay. Ông là người trong thời đại nhà Tống. Ông cũng là một vị học giả rất nổi tiếng. Cư sĩ Vương Nhật Hưu, người thế gian tôn kính ông, không gọi tên thật của ông mà gọi ông là Vương Long Thư. Long Thư là một địa danh, tức là huyện Thư Thành, tỉnh An Huy hiện nay, cũng gần huyện Hợp Phì. Vào thời xưa ở Trung Quốc, đối với một người tôn kính nhất là gọi địa danh của họ, gọi nơi sanh của họ hoặc là nơi tu học của họ. Tức là ở địa phương đó đã xuất hiện một người tốt, tài giỏi như vậy, cả địa phương đó được vẻ vang, là cái ý nghĩa này. Cho nên chỉ gọi địa danh. Trong Phật giáo cũng vậy. Thí như nói Đại Sư Trí Giả, không gọi pháp danh của Ngài, không gọi tên thật của Ngài, mà gọi là Đại Sư Thiên Thai. Bởi vì Ngài tu ở núi Thiên Thai nên gọi là Đại Sư Thiên Thai. Còn Đại Sư Khuy Cơ không gọi tên thật của Ngài mà gọi là Đại Sư Từ Ân. Ngài suốt đời thời gian phần nhiều ở trong chùa Từ Ân, tức chùa Đại Từ Ân ở Trường An. Đây là cách tôn sưng, tôn cung kính nhất. Cư sĩ Long Thư, ông có biên soạn một quyển sách gọi là Long Thư Tịnh Độ Văn, là khen ngợi tịnh độ. Chẳng những người tu tịnh độ nhất định phải đọc quyển sách này, mà người không tu tịnh độ, thậm chí người không học Phật, vào thời xưa người học hành, họ cũng thích đọc quyển sách này. Từ chỗ này thì biết được, từ xưa đến nay, ba nhà Nho Thích Đạo đã dung hợp thành một thể. Trên hình thức thì có phân biệt Nho Thích Đạo, trong nội dung thì không có phân biệt. Nhà Nho họ cũng hết lòng học Phật, học đạo. Nhà Phật cũng rất hết lòng học đạo, học Nho. Bởi vì chư tổ sư đem Nho và đạo làm nền tảng của Phật Pháp, gọi là giáo dục nền tảng, thì đã dung hợp thành một nhà. Cho nên tứ hải khen ngợi, tức là cả nước khen ngợi ông, truyền tụng mãi cho đến ngày nay. Vương Thị Lâm Chung đoan lập vạn sanh. Đây là ông đã làm tấm, đã làm một kiến chứng cho chúng ta. Ông chuyên tu tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh. Lúc lâm chung, ông đứng mà vãng sanh, không có sanh bệnh. Ông biết trước ngày ra đi, không có sanh bệnh. Đây là sự thật. Lần đầu tiên hội tập Kinh Vô Lượng Thọ chính là do ông thực hiện. Điều đáng tiếc là trong đời ông không có thấy qua bản dịch Đời Đường. Từ chỗ này thì chúng ta có thể nghĩ đến, vào thời xưa số lượng kinh sách quá ít, bởi vì đều là dùng tay sao chép kinh bản. số lượng phát hành rất ít, rất khó gặp được. Không như hiện nay, hiện nay kỹ thuật ấn lót tối tân, in mấy chục ngàn cuốn, in mấy trăm ngàn cuốn là chuyện rất là bình thường. Vào thời xưa đích thật là khó khăn. Đến đời nhà Tống mới phát minh ấn lót in bằng bản gỗ khắc chữ cũng rất là tốn công, nhưng in được nhiều hơn dùng tay sao chép một ngày được mấy ngàn chữ. Trường kỳ sao chép kinh một ngày có khoảng 2000 chữ. Nếu số chữ quá nhiều thì sẽ chép sai, vì tránh sự chép sai cho nên phải cẩn thận chép chậm một chút, duy trì phẩm chất. Cho nên như bộ Tứ Khố Toàn Thư xưa kia lúc sao chép cũng phải hạn chế, mỗi ngày sao chép nhất định hạn chế số chữ, không cho quý vị chép quá nhiều, sợ chép sai chữ. Lúc đó cư sĩ Long Thư chỉ thấy được 4 bản trong 5 bản nguyên dịch, có thể chứng minh cư sĩ Long Thư đích thật là bậc giải hành ưu việt của nước ta. Ông chuyên nghiên cứu kinh giáo, tự mình thật sự niệm Phật, chân tính thiết nguyện niệm Phật, cho nên giải hành điều ưu việt, là bậc đại đức tại gia thù thắng hiếm có. Trong số cư sĩ tại gia trong lịch sử, ông rất có địa vị. Cư sĩ Long Thơ rất cảm khái bảo điển bị bụi phủ kín, cho nên ông phát tâm hội tập 4 bản nguyên dịch trong các đời Hán, Ngụy, Ngô, Tống của kinh Vô Lượng Thọ, làm thành 1 bản, đặt tên là Kinh Đại A Di Đà. Bản hội tập này của ông là lần đầu tiên hội tập được rất hay. Đáng tiếc là ông không thấy được bản dịch đời Đường. Trong bản dịch đời Đường có những đoạn kinh văn rất quan trọng mà trong 4 bản kia không có. Cho nên chư cổ đại đức căn cứ theo 5 bản nguyên dịch mà phán đoán bản gốc Phạn Văn truyền đến Trung Quốc không phải chỉ có 1 bản. Nếu là 1 bản gốc Phạn Văn, dù có nhiều người phiên dịch, sự khác biệt cũng không nhiều, chỉ là giống nhiều khác ít. Như dịch Kinh Kim Cang, Kinh Kim Cang có 6 bản dịch hiện nay đều ở trong Đại Tạng Kinh. Trong 6 bản dịch là giống nhiều khác ít, cho nên bản gốc Phạn Văn Kinh Kim Cang được truyền đến Trung Quốc khẳng định là 1 bản. Còn Kinh Vô Lượng Thọ thì khác biệt quá nhiều, cho nên chư cổ đại đức phán đoán ít nhất có 3 bản Phạn Văn khác nhau được truyền đến Trung Quốc, tức là chứng minh Thích Ca Mâu Ni Phật đã tuyên giảng 3 lần. Hãy còn 7 bản kia đã thất truyền, cho nên chư cổ đại đức mới nói thêm 2 chữ trở lên, tức là 3 lần trở lên. Năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới ít nhất là 3 lần trở lên. Cho thấy pháp môn này rất là quan trọng. Nếu không quan trọng thì Ngài không bao giờ giảng nhiều lần như vậy. Ngài giảng nhiều lần tức là rất quan trọng. Đây là hiển thị ra Phật đối với chúng ta có ân đức quá lớn. Chúng ta làm thế nào báo ân Phật? Y giáo phụng hành là thật sự báo ân Phật. Trong đời này nhất định vãng sanh, sanh đến Cực Lạc thế giới thì mãn cái nguyện của Phật, là thật sự báo ân Phật. Cư sĩ Long Thư, ông rất cảm khái, một bộ kinh điển thù thắng như vậy mà không có người tu học, Bụi phủ kính tức là tỉ dụ không có người tu học một kinh này. Vì sao không có người tu học? Trong phần trước đã có nói, bởi vì rất khó đọc được năm bản nguyên dịch. Đọc được một bản nhưng không được đầy đủ. Muốn đọc hết năm bản nhưng lại rất khó tìm đủ năm bản. Kể cả Vương Long Thư, ông cũng không thấy được bản dịch Đời Đường. Thế mới biết là điều khó khăn. Cư sĩ Long Thư là người có học thức, có địa vị, là bậc đại phú trưởng giả. Ông cũng không có khả năng tìm được năm bản. Những người khác thì làm sao thực hiện được? Cho nên ông muốn làm hội tập. Hội tập là điều rất cần thiết. Đề kinh bản hội tập của ông là kinh Đại A Di Đà. Đây là tự ông đặt ra cái đề kinh này. Nay chúng ta thấy đề kinh của lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập hoàn toàn là đề kinh của kinh bản nguyên dịch. Điều này quá khó, nhưng thật là khéo hội tập. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh là đề kinh của bản dịch Đời Tống. Đề kinh này là bản dịch của Đời Tống. Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh là đề kinh của bản dịch Đời Hán. Ngài đem hai đề kinh hợp lại thành một thì có dư một chữ kinh. Chỉ bỏ một chữ kinh, hai đề kinh hợp lại thành một thì rất là hoàn hảo. Ngài đích thật rất là cao minh, được hoàn toàn mà không tốn công. Bởi vì hội tập đề kinh này có thể nói đem ý nghĩa trong kinh của năm bản nguyên dịch đều hiển thị ra hết, quả thật là tuyệt diệu. Bản hội tập của Vương Long Thư ra đời được Hải Nội khen là tiện lợi. Hải Nội tức là toàn cả Trung Quốc, những người học Phật cũng được tiện lợi. Trong các tòng lâm dùng làm khóa tụng sáng tối. Nói đến tòng lâm, trong phần trước đã có giới thiệu với chư vị, tòng lâm thật sự là Phật giáo đặc sắc của Trung Quốc. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài đích thật giống như Khổng Tử ở Trung Quốc vậy, là tư nhân dạy học, về sau diễn biến thành trường tư thục, là phương thức dạy học của trường tư thục. Chỉ có một vị thầy giáo, rất nhiều học sinh, cũng không có chế độ. Mãi cho đến khi Phật giáo được truyền đến Trung Quốc, vẫn là phương thức tư nhân dạy học. Đến đời nhà Đường, đời thứ 8 trong Thiền Tông, Mã Tổ và Bá Trượng là đồ tôn của Lục Tổ. Họ hai ngày phát khởi, Mã Tổ kiến Tòng Lâm, tức là Ngài phụ trách kiến thiết xây dựng đạo tràng tu học. Bá Trượng lập Thanh Quy, tức là Ngài lập ra những điều lệ và quy củ như trường học hiện nay vậy. Do Đại sư Bá Trượng lập Thanh Quy, Tòng Lâm là trường học rất có chế độ, có hiệu trưởng. Trong Tòng Lâm gọi hiệu trưởng là chủ trì, đó là hiệu trưởng, hoặc gọi là trụ trì, phương trưởng cũng được, có thể gọi họ những danh xưng này. Trong Tòng Lâm chỉ có một vị còn gọi là hòa thượng. Hòa thượng là thân giáo sư. Trong Tòng Lâm ai có thể gọi là hòa thượng? Chính là vị phương trưởng. Vị chủ trì chỉ có một vị gọi là hòa thượng. Hòa thượng là hiệu trưởng, còn những người khác không thể gọi là hòa thượng. Gọi những người khác là gì? Là A Xà Lê. A Xà Lê cũng như giáo thọ trong trường học hiện nay vậy. Đây là cách xưng hô thông thường. A Xà Lê là tiếng Phạn. A Xà Lê có nghĩa là quỷ phạm sư. Dịch thành ý nghĩa này còn hay hơn ý nghĩa giáo thọ. Trong giáo thọ không thấy có quỷ phạm. Quỷ là quỷ đạo, phạm là mô phạm, tức là lời nói việc làm và cách nghĩ của vị thầy này có thể làm tấm gương của học trò, có thể làm mô phạm của học trò, mới có thể gọi là A Xà Lê. A Xà Lê tức là giáo thọ. Tòng Lâm là chế độ quá, có hiệu trưởng của giáo thọ.
Phần
tổ chức hành chánh có ba bộ phận, là cương lĩnh chấp sự, có ba chấp sự. Thứ nhất là giáo vụ, tức là giáo vụ trưởng trong trường hợp trường đại học hiện nay. Trong Tòng Lâm gọi là Hòa Thượng Thủ Tọa. Vị này trông coi về giáo vụ. Thứ hai là huấn đạo, là do Duy Na đảm nhiệm. Duy Na cũng gọi là Hòa Thượng, cũng có thể gọi là A Xà Lê. Vị này trông coi về huấn đạo. Thứ ba là tổng vụ, tức là tổng vụ trưởng trong trường học hiện nay. Trong Tòng Lâm gọi là giám viện, thông thường chúng ta gọi là đương gia sư. Đương gia sư là tổng vụ. Ba cương lĩnh chấp sự này địa vị của họ là ngang nhau, tức là ba chấp sự này chỉ ở dưới cấp hiệu trưởng. Trong ba chấp sự này lại phân chia thêm từ trên xuống dưới, có 100 cái đơn vị, từ lớn đến nhỏ hợp lại có 108, gọi là 108 đơn. Đơn là đơn vị, tức là 108 cái đơn vị. Đây là phần tổ chức của Tòng Lâm. Tòng Lâm là Phật giáo đặc sắc của Trung Quốc. Trường học chánh quy là Tòng Lâm. Trường học chánh quy cũng dùng kinh Đại A Di Đà bản hội tập của cư sĩ Long Thư làm khóa tụng sáng tối. Đây là thuộc kinh Nhật tụng của Tịnh Độ Tông, phát hành còn thù thắng hơn bản nguyên dịch. Lúc đó mọi người đều thích đọc bản hội tập này, thành ra rất ít người đọc bản nguyên dịch. Long Tạng của nước ta là do vua Càn Long hạ lệnh biên tập bộ Long Tạng này. Vua Càn Long đã làm một cuộc chỉnh lý văn truyền thống Trung Quốc, văn hóa truyền thống Trung Quốc. Điều này công đức vô lượng. Nhà vua đã tu đại công phước báo. Nhà vua đem tất cả kinh sách cả nước phân chia thành 4 phần: kinh, sử, tử, tập. Cách phân chia này vào đời nhà Tùy cũng phân chia như vậy, phân chia thành kinh, sử, tử, tập 4 phần này. Cho nên nhà vua mới căn cứ kinh sư tử tập của cổ nhân biên tập thành một bộ Tứ Khố Tổng Thư. Tất cả văn hóa truyền thống thảy đều thu nhập vào trong Tứ Khố Tổng Thư. Lúc đó là viết bằng tay, tổng cộng có 7 bộ. Lúc đó là viết bằng tay, tổng cộng có 7 bộ. Có 7 bộ, một bộ được cất giữ trong vườn Viên Minh, thời kỳ 8 nước Liên Quân đã đốt cháy vườn Viên Minh, cho nên thì còn lại 6 bộ. Nhưng nay chỉ còn lại 3 bộ và nửa bộ, bởi vì có một bộ đã thiếu mất phần nữa. Bộ Tứ Khố còn có bộ Hội Yếu. Sao lại có bộ Hội Yếu? Là lúc biên tập bộ Tứ Khố, vua Càn Long tuổi đã cao, nhà vua sợ chờ lâu quá không thấy được bộ Tứ Khố này, cho nên nhà vua đặc biệt dặn dò người tổng biên tập là ông Kỷ Hiểu Lam Ông là người tổng biên tập. Nhà vua bảo ông chọn những phần nào quan trọng nhất trong bộ tứ khố. Trước tiên biên tập thành một bộ cho nhà vua xem, gọi là hội yếu. Thật ra bộ hội yếu chính là tinh hoa của bộ tứ khố. Phân lượng của bộ hội yếu là 1/3 của bộ tứ khố. Bởi vì bộ hội yếu này là do là cho nhà vua xem trước, cho nên phần nguyên văn vẫn giữ nguyên vẹn, không có xóa bỏ một chữ nào. Nhưng bộ tứ khố thì khác. Bộ tứ khố phải phân phát cho người học hành ở mỗi một tỉnh trong nước để cho họ xem đọc. Phàm là trong bộ tứ khố có nói đến dân tộc Mãn Thông, Mãn Thanh và phê bình nhà vua đều phải xóa bỏ hết. Đây là nhân tố chính trị phải xóa bỏ. Còn bộ hội yếu thì không xóa bỏ chữ nào, bởi vì bộ hội yếu là cho nhà vua xem, không phải người khác xem. Nhà vua có hai bộ, một bộ ở trong hoàng cung, một bộ cất giữ ở trong vườn Viên Minh. Nay vườn Viên Minh đã bị đốt cháy rồi, chỉ còn lại một bộ duy nhất, thật là quý báu. Bộ hội yếu này được chính phủ Đảng Quốc Dân mang đến Đài Loan, rất là hiếm có. Năm đó tôi ở Đài Loan, mỗi ngày nghĩ như vậy, làm thế nào đem hai bộ sách này in lại để phát hành thì không đến nỗi sẽ thất truyền. Nếu không in lại, tương lai nhất định sẽ thất truyền. Thất truyền thì rất đáng tiếc. Tôi đã ôm ấp nhiều năm, biết bao nhiêu người quan tâm việc này. Cuối cùng thì nhà in Thương vụ phát tâm, họ in lại bộ tứ khố toàn thư, nhưng chỉ đã in 300 bộ. Tại vì sao? Vì khó bán. Một bộ sách nhiều như vậy làm sao bán được? Rất khó bán, cho nên chỉ đã in 300 bộ. Lúc đó tôi mua bộ sách này là do một vị đồng tu phát tâm muốn tặng cho tôi một bộ tứ khố toàn thư, thì tôi rất vui mừng. Tôi liền liên lạc với nhà in Thương vụ, họ nói chỉ còn có một bộ. Bộ này đã bị người Nhật mua rồi, nhưng họ không đủ tiền để mua, bởi vì người Nhật đã đặt mua 5 bộ. 5 bộ sau cùng họ đã trả tiền 4 bộ rồi, đem về Nhật Bản. Còn một bộ này chưa có trả tiền. Nhà in Thương vụ bàn với họ, có thể nhường bộ này cho tôi được không? Họ nói được, nhưng phải trả 120.000 tiền Đài Loan cho ông. Tôi cũng không có cách nào, thì liền nhận lời đưa cho ông 120.000 tiền Đài Loan, tức là 30.000 tiền Hồng Kông chúng ta. Tiền Hồng Kông bây giờ 1 đồng đổi được 4 đồng tiền Đài Loan. Người Nhật Bản họ cần, không thể không đưa cho họ, thì họ đã đặt tiền cọc rồi. Cho nên tôi được một bộ sách sau cùng. Ông giám đốc nhà in nói với tôi rằng chỉ in có 300 bộ mà thôi, còn bộ hội yếu thì sao? Bộ hội yếu là do nhà in thế giới họ in. Tôi cũng đặt mua rất nhiều bộ. Tôi đã mua khoảng 60 mấy bộ. Tổng cộng in được bao nhiêu bộ? Đã in 200 bộ. Nhà in thế giới họ in 200 bộ. Tôi đã mua gần khoảng 70 bộ để biếu tặng cho mỗi một trường đại học ở các tỉnh trong nước, biếu tặng cho trường đại học, trường học và các thị trấn vùng tự trị. Hình như có 30 mấy ngôi thư viện. Tôi nhờ trường đại học Phục Đáng Thượng Hải chuyển tặng dùm. Lúc đó ông thư ký của hiệu trưởng trường đại học Phục Đáng có quen biết với tôi, ông giúp tôi việc này. 60 mấy bộ sách này chuyển đến trường đại học Phục Đáng, tạm để ở đó. Các sinh viên tự nguyện giúp tôi phân phát cho các tỉnh trong nước. Ông Trần Thiên Toàn nay là thư ký của trường đại học Nhân dân, ông đã giúp tôi rất nhiều về việc này. gửi bộ sách này về cho tổ quốc thì không bao giờ bị mất đi. Giá trị của bộ sách này vượt hơn bộ Tứ Khố Tổng Thơ, bởi vì nội dung bên trong của nó không có sửa đổi, là một bộ sách rất là hiếm có ở Đài Loan để kỷ niệm Tôn Trung Sơn tiên sinh thành lập 100 năm Trung Hoa Dân Quốc. Cho nên nhà in thương vụ lại muốn in bộ Tứ Khố. Ông giám đốc gọi điện thoại cho tôi. Tôi nói đây là việc tốt. Ông muốn in bộ Tứ Khố này, tôi xin đặt mua 100 bộ. Ông ấy hết sức là vui mừng. Đây là đại khách hàng. Tôi đặt mua 100 bộ. Ông ấy tính với giá rẻ cho tôi. Một bộ là 50.000 Mỹ Kim. 100 bộ tức là 5 triệu Mỹ Kim. Nhà in thế giới cũng thông báo với tôi, họ muốn in bộ hội yếu. Tôi nói được, rất là hiếm có. Thì tôi thương lượng với họ, tôi nói ông muốn in bộ hội yếu, tôi xin đặt mua 200 bộ. 200 bộ hội yếu cũng là 5 triệu Mỹ Kim. Đặt mua 300 bộ sách tổng cộng 10 triệu Mỹ Kim. Tôi hy vọng phân phát tặng cho các trường đại học trên thế giới, cất giữ ở trong các thư viện nổi tiếng, cho dù thế giới có thiên tai. Bởi vì phân tán ở nhiều nơi, không thể toàn bộ đều gặp phải thiên tai, cũng có những nơi còn giữ được. Tôi là nghĩ ra cái phương pháp này để bảo tồn kinh sách văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cũng có người nói với tôi rằng khắc trên bia đá hoặc là dùng mảnh kim loại. Tôi nói cách đó cũng không chắc chắn. Nếu có động đất thì toàn bộ cũng bị hủy hoại hết. Dùng phương pháp gì thỏa đáng nhất là số lượng rất nhiều, nơi nào cũng có. Đây là phương pháp bảo tồn thỏa đáng nhất. 100 bộ Tứ Khố Toàn Thư đã in xong, tôi cũng đã nhận được. Còn bộ hội yếu có lẽ khoảng 2 tháng sau thì sẽ in xong. Tôi không có mục đích gì khác. Nay tôi tuổi tác đã cao, cũng không có khả năng đọc xem 2 bộ sách này. Mục đích là muốn bảo tồn văn hóa truyền thống Trung Quốc, không có gì khác, chỉ có một ý niệm này thôi. Việc làm này là điều quan trọng hơn hết. Có thể bảo tồn kinh sách, điều quan trọng hơn nữa là phải có người đọc xem 2 bộ sách này. Tôi vì chuyện này đã nghĩ rất nhiều năm. Làm thế nào đọc xem 2 bộ sách này? Làm thế nào khiến cho người đọc xem, khiến cho họ có hứng thú thích đọc xem? Thì tôi đã nghĩ cái vấn đề này. Tôi đã nghĩ ra phương pháp, cũng giống như phương pháp của vua Đường Thái Tông nghĩ vậy. Vua Đường Thái Tông đã nghĩ ra tiếp lục thành một bộ Quần Thơ Trị Yếu. Cách nghĩ của tôi cũng giống như vậy, chính là ở trong bộ sách này, đặc biệt là bộ hội yếu. Bộ hội yếu là tinh hoa. Từ trong bộ hội yếu tinh hoa này lại chọn ra những phần hay nhất đem nó trích lục ra. Cũng như tôi lúc đọc sách thích trích những đoạn nào quan trọng nhất, sau đó đem nó chỉnh lý lại làm thành một bản tiết yếu thì dễ đọc hơn. Tôi có rất nhiều bản tiết yếu. Tôi xem qua bản tiết yếu rồi thì không muốn xem những bộ sách đó nữa. Tôi chỉ xem bản tiết yếu thì được rồi. Cho nên tôi mới tìm người em trai của tôi. Lúc đó em trai của tôi vẫn còn đang dạy trong trường đại học Phục Đán ở Thượng Hải. Nay thì đã về hưu rồi, rất nhiều năm rồi. Tôi bảo em tôi hãy tìm mấy vị giáo sư đã về hưu, đã từng dạy qua văn sử, quốc văn và lịch sử, đã dạy qua lịch sử Trung Quốc. Tìm mấy vị giáo sư đó, thỉnh họ trích lục trong bộ hội yếu làm thành một bản tiết yếu. phân lượng không nên quá nhiều. Chỉ cần có 200-300 ngàn chữ thì rất tốt rồi. Tôi còn gửi một số tiền khoảng 60 ngàn đồng nhân dân, thỉnh mấy vị giáo sư đó làm dùm. Sau khi họ làm xong bản tiết yếu đưa cho tôi xem, tôi thấy không thích hợp lắm. Bản tiết yếu đó vẫn còn để ở bên Úc Châu. Chích lục cũng không phải là chuyện dễ, không còn cách nào nữa, mà tự mình cũng không có thì giờ. Sau cùng thì tôi tìm bộ quần thư trị yếu. Đây cũng là duyên phần, bởi vì trong những buổi giảng tôi có đề cập mấy lần, không ngờ có một vị đồng tu đã tìm được bộ sách này đem tặng cho tôi. Cho nên chúng tôi lập tức cho in 10.000 bộ thì không bao giờ bị thất truyền. Thật không ngờ có một người đem tặng cho tôi bộ sách này, tựa đề là Quốc Học Trị Yếu. Tôi lật xem chính là tôi muốn bộ sách này, thì ra cổ nhân sớm đã làm xong rồi. Bộ sách này rất là cũ kỹ. Khi tôi chưa ra đời thì họ đã làm xong rồi. Tôi xem bài tựa trong sách, họ viết bài tựa này là sau khi họ đã hoàn thành bộ sách này là năm Đính Mão. Trong năm đó thì tôi ra đời. Họ đã mất thời gian 8 năm mới hoàn thành. Do các học giả chuyên gia trong năm đầu dân quốc, họ trích lục từ trong Kinh Sử Tử Tập của Bộ Tứ Khố, tổng cộng có 8 cuốn. Thật là quá đỗi vui mừng. Thật không ngờ lão tổ tông đối với người đời sau chăm lo quan tâm như vậy. Lão tổ tông tận tình giúp đỡ chúng ta, chúng ta không thể không cảm ơn. Bộ sách này gọi là Quốc Học Trị Yếu. Tôi lần xem họ viết bài tựa trong bộ sách này, họ cũng làm y như bộ quần thư trị yếu vậy. Bộ quần thư trị yếu, trị là chánh trị, là trị nước bình thiên hạ. Còn bộ quốc học trị yếu là trị học, là dạy học vấn. Bộ sách này rất hay. Có bộ sách này thì quý vị có thể đi vào trong bộ tứ khố. Bộ sách này là cánh cửa của bộ tứ khố, thì quý vị có thể khế nhập. Bộ sách này rất tốt. Tôi cũng đã in một vạn bộ, tức in 10.000 bộ, trọn bộ 8 cuốn để biếu tặng cho các trường cao đẳng. Đây gọi là ném ngói dẫn ngọc. Hy vọng kinh sách của cổ nhân không bị thất truyền. Thế nhưng nếu muốn xem đọc bộ sách này phải có chìa khóa mới được, đó là văn văn ngôn. Nếu không có nền tảng của văn văn ngôn, tức là cổ văn, dù có bộ sách này để ở trước mặt quý vị cũng không có khả năng xem được. Vậy phải làm sao học văn văn ngôn? Trước kia Lý lão cư sĩ có dạy chúng tôi phải đọc thuộc lòng cổ văn quán chỉ, chọn 100 bài trong bộ cổ văn quán chỉ. Trong bộ cổ văn quán chỉ tổng cộng có 300 mấy bài. Lý lão cư sĩ rất là từ bi. Lúc đó thầy ở Đài Trung, mỗi tuần thầy giảng một thời cho chúng tôi. Thầy giảng bộ cổ văn quán chỉ suốt 10 năm thì mới giảng xong bộ cổ văn quán chỉ này. Tuy thầy đã giảng xong nhưng rất là đáng tiếc, lúc đó không có thiết bị máy thu âm, cũng không có ghi chép lại. Chúng tôi lại nghĩ rất có thể ở Đài Trung có một vị lão đồng tu là cư sĩ Chu Gia Lân. Ông thích viết bút ký, ông ghi chép rất là đầy đủ. chúng tôi sẽ đi tìm xem ông có để lại phần bút ký đó hay không. Nếu có thì nên cho in ra để lưu thông. Lúc đó có tờ Nhật báo Quốc ngữ Đài Loan có đăng một bài gọi là Cổ Kim Văn Soạn, nội dung rất là phong phú, là do một nhóm lão học giả ở Đài Loan họ thực hiện. Nay thì họ đã không còn tại thế. Bài Cổ Văn Cổ Kim Văn Soạn có chú âm, có chú giải và dịch thành văn bạch thoại, lại có phần lời, có lời bình rất là rõ ràng. Cho nên bộ Cổ Văn Quán Chỉ và bộ sách là bộ sách giáo khoa tốt nhất để học văn văn ngôn. Hiện nay hình như trọn bộ có 17 cuốn, đóng bìa đẹp. Quý vị tự soạn 100 bài trong bộ sách này, dùng phương pháp của cổ nhân dạy là đọc thuộc lòng. Quý vị mà đọc thuộc lòng lại có thể lý giải 100 bài cổ văn thì quý vị có khả năng viết văn văn ngôn, đã lấy được chìa khóa văn văn ngôn thì không còn trở ngại nữa. Nếu là muốn xem đọc thì thầy dạy chúng tôi học 50 bài thì đủ rồi. Quý vị đọc thuộc lòng 50 bài cổ văn thì quý vị có khả năng xem đọc văn văn ngôn. Còn như quý vị đọc thuộc lòng 100 bài thì quý vị có khả năng viết văn văn ngôn. Học 50 bài, một tuần học một bài, phải học một năm. Đồng thời phải học giáo dục nền tảng, học đệ tử quy, học cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp đạo. Học một năm thì hoàn thành giáo dục nền tảng, đồng thời học thuộc lòng 50 bài cổ văn. Người học Phật chúng ta đọc bộ kinh đại thừa Vô Lượng Thọ, bộ kinh này cũng là cổ văn. Trong văn học thì kinh văn của kinh Phật gọi là biến văn. Quý vị thấy biến văn của trong văn học tức là kinh điển đã được phiên dịch sang Trung văn. Vì sao gọi là gọi kinh văn là biến văn? Vì không phải là chánh thức văn văn ngôn của Trung Quốc, là văn bạch thoại của trong thời đại đó. Tại vì sao? Vì muốn để cho mọi người đều hiểu được kinh Phật, để cho mọi người đều có thể tu học, cho nên mới dịch thành văn văn ngôn cạn cợt nhất. Nếu chúng ta mà đọc thuộc lòng bộ kinh Vô Lượng Thọ này và cũng hiểu rõ nghĩa lý trong kinh thì có thể đọc tất cả kinh Phật cũng không có trở ngại. Còn đọc bộ Tứ Khố thì có trở ngại, bởi vì văn tự trong bộ Tứ Khố thì sâu hơn, cho nên muốn đọc hiểu văn tự trong bộ Tứ Khố thì phải tìm trong tập bộ. Có thể soạn trong bộ Cổ Kim Văn Soạn hoặc là bộ Quần Thư Trị Yếu cũng được. Trong bộ Quần Thư Trị Yếu đã soạn tất cả là 65 bộ sách, đều là những phần rất quan trọng. Quý vị có thể đọc thuộc lòng cũng tương đương với phân lượng đọc thuộc lòng 50-60 bài cổ văn thì xem đọc văn văn ngôn không thành vấn đề. Phải dụng công, phải thật sự dụng công mới được. Phải học từng chữ một, mỗi một chữ, mỗi một từ cũng phải ra tìm tài liệu, phải hiểu rõ từng chữ từng câu cho rõ ràng minh bạch. Dù có lớn tuổi cũng có thể học được. Chúng tôi thấy ông Hồ Tiểu Lâm đã 50+ tuổi rồi mà ông cũng học được. Ông học từng chữ một, một ngày ông phải mất 7-8 tiếng đồng hồ học kinh Phật. Tuy ông học Phật không lâu nhưng nền tảng của ông sâu dày kiên cố. Cổ nhân thường nói thiên hạ không có gì khó, có công mài sắt có ngài nên kim. Thật sự mà hết lòng mà làm thì nhất định được thành công. Phải nhận biết văn hóa Trung Quốc, phải bảo tồn văn hóa Trung Quốc. không nhẫn tâm để nó đoạn tuyệt, tự chúng ta phát nguyện kế thừa, truyền thừa cho đời sau, tự mình làm tấm gương dìu dắt cho thế hệ sau. Chúng tôi truy xuất tịnh tài để in những bộ sách này không có mục đích gì khác, chỉ là hy vọng có thể truyền cho đời sau không bị thất truyền. Mục đích là ở tại đây. Nay chúng tôi đang cho in 10.000 bộ Đại Tạng Kinh, hiện nay chắc có lẽ gần in xong 8.000 bộ. Cách mục tiêu của chúng tôi rất gần, cũng là hy vọng lưu truyền cho đời sau. Nhất là hiện nay thiên tai quá nhiều, cho nên phải bảo tồn kinh Phật, không đến nỗi bị thất truyền. Kinh Phật đã được thu nhập vào bộ Long Tạng, tức là bộ Càn Long Đại Tạng Kinh. Vua Càn Long cho biên tập bộ Tứ Khố. Nhà vua đối với Phật giáo đặc biệt tôn trọng, đem kinh điển của Phật giáo làm riêng thành một bộ Tạng Kinh, còn kinh điển của đạo giáo thì cho thu nhập vào trong bộ Tứ Khố, kinh điển của Phật giáo thì không có thu nhập vào trong bộ Tứ Khố. Trong các đời vua của đời nhà Thanh, đối với Phật giáo rất là tôn trọng. Giả lại nhà vua cũng học Phật, như vua Ung Chính rất là tinh thông Phật pháp. Vua Ung Chính nghiên cứu kinh sách của ba nhà Nho Thích Đạo, trình độ của ngài rất là cao sâu, như đại đức, chư đại đức của trong Nho Thích Đạo rất khó vượt hơn ngài. Ngài tinh thông mọi thứ và lại hết lòng học tập. Hiện nay trong bộ Đại Chánh Tạng của Nhật Bản cũng có thu nhập bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thư. Đại sư Liên Trì có nói, bản hội tập của Vương Long Thư so sánh với năm bản nguyên dịch thì bản hội tập của Vương Long Thư giản dị rõ ràng hơn, được phát hành rộng rãi, lợi ích nhiều hơn. Cho nên mọi người tu học Kinh Vô Lượng Thọ đều thích đọc bản hội tập của Vương Long Thư, tức là đọc Kinh Đại A Di Đà. Bộ kinh này dễ hiểu. Ngài Liên Trì lại nói, do vì bản hội tập của Vương Long Thư phát hành rộng rãi, mọi người đều thích xem, và lại số lượng phát hành rất nhiều, người xem cũng rất nhiều, cho nên bộ Kinh A Di Đà sớ sao có lúc dẫn chứng kinh văn trong Kinh Vô Lượng Thọ phần nhiều là trích dẫn trong bản hội tập của Vương Long Thư. Đây là nói Đại sư Liên Trì tại trong bộ Kinh Di Đà sớ sao, ngài trích dẫn kinh văn trong Kinh Vô Lượng Thọ phần nhiều là trích dẫn trong bản hội tập của Vương Long Thư. Ngài cũng có trích dẫn kinh văn trong năm bản nguyên dịch, nhưng rất ít, phần nhiều là trích dẫn trong bản hội tập của Vương Long Thư. Tức là nói rõ rất cần thiết làm bản hội tập. Như Đại sư U Khê, ngài trích dẫn còn nhiều hơn. Đây là một trong ba vị làm chú sớ của Tịnh Tông: Đại sư Liên Trì, Đại sư U Khê và Đại sư Ngẫu Ích. Người tu học tịnh độ, học Kinh A Di Đà, không thể không đọc ba bộ chú sớ của ba vị đại sư này. Bộ sớ sao của Đại sư Liên Trì, bộ viên trung sao của Đại sư U Khê, bộ yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích. Kinh A Di Đà có ba bộ chú sớ, tức là ba bộ chú giải Kinh A Di Đà nhất định phải đọc. Tôi trong thời kỳ sớm nhất tôi giảng Kinh A Di Đà sớ sao, giảng một lần là một tiếng rưỡi, tức 90 phút, giảng tại Đài Bắc. Tôi còn nhớ tổng cộng giảng hết 300 mấy lần. Giảng một lần là một tiếng rưỡi, đã giảng 300 mấy lần, giảng gần một năm mới giảng xong. giảng một lần là một băng cassette. Lúc đó chưa có máy thu hình, chỉ có máy thu âm. Giảng một lần một băng cassette, để trên bàn 300+ bộ băng cassette. Lúc đó có một vị sinh viên người Mỹ, anh ta là sinh viên trao đổi với trường Đại học Đài Loan. Anh ta nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm. Lúc đó tôi đang giảng Kinh Hoa Nghiêm. Anh ta tạm trú trong thư viện chúng tôi. Hình như anh ta đang học ở trường Đại học Nữ Ước, là sinh viên trao đổi với Đài Loan. Anh ta thích nghiên cứu Phật học. Anh ta nói với tôi rằng hy vọng tôi đến nước Mỹ giảng Tịnh Độ, vì nước Mỹ không có người giảng Tịnh Độ Phật giáo. Ở nước Mỹ chỉ có Nhật Bản và Tây Tạng. Họ giảng pháp môn, một là Mật Tông, hai là Thiền Tông, không có giảng Tịnh Độ. Anh ta nói chỉ có pháp sư đến nước Mỹ giảng Tịnh Độ, người khác e rằng không được. Cho nên lần đầu tiên tôi đến nước Mỹ giảng kinh là năm 1983. Năm 1983 tôi đến nước Mỹ bắt đầu giảng kinh. Năm 1982 lần đầu tiên tôi đến nước Mỹ tham dự đại hội, là đi cùng với phái đoàn Hội Quảng Quốc Đạo Đức đến nước Mỹ tham dự đại hội đại biểu thế giới lần thứ 3. Đại hội khai mạc tại Los Angeles. Lúc đó bà Hàng Quán Trưởng có quen biết với Hội Vạn Quốc Đạo Đức, bởi vì họ đều là người đồng hương. Họ đều là người đồng hương ở Đông Bắc. Bà quen biết với ông hội trưởng, nhờ ông hội trưởng mời tôi làm cố vấn của họ. Tôi là dùng danh nghĩa cố vấn đi tham dự cuộc hoạt động của họ, bởi vì họ mời tôi làm cố vấn. Cho nên tôi phải cùng với phái đoàn của họ làm thủ tục xin giấy chiếu kháng. Không dễ gì xin được giấy chiếu kháng. Người xuất gia muốn xin giấy chiếu kháng xuất ngoại phải thông qua Hội Phật giáo. Điều này khó mà thông qua Hội Phật giáo. Tôi nghĩ không dễ gì làm được điều này. Cho nên chỉ có Hội Vạn Quốc Đạo Đức giúp tôi xin giấy chiếu kháng. Vì vậy tôi có cơ hội, có cơ duyên đến nước Mỹ hoằng pháp. Các đồng tu khi biết tôi đến nước Mỹ, họ liền liên lạc với tôi, mới biết là số sinh viên đó trước kia đã từng tham dự buổi giảng Từ Quang và buổi giảng Đại Chuyên. Số sinh viên đó đang du học ở nước Mỹ, có người đã tốt nghiệp hiện đang ở nước Mỹ dạy học, có đến 300+ người. Họ phân tán ở các tiểu bang. Đó thì trở thành điểm căn cứ của chúng tôi đến hoằng pháp. Sau khi đến được nước Mỹ thì mỗi năm tôi đến nước Mỹ hoằng pháp 2-3 lần, đi một chuyến, vừa đi vừa về phải mất nhiều thì giờ. Vì vậy tôi đã kết pháp duyên với các đồng tu ở nước Mỹ và Canada. Cho nên nhân duyên xuất ngoại hoằng pháp của tôi là từ đó bắt đầu. Cũng là nhờ có bà Hàng Quán Trưởng tận tình giúp đỡ. Bà đưa ra ý kiến, nếu không thì tôi không được xuất ngoại. Xuất ngoại hoằng pháp là chuyện tốt, nhưng không dễ. Năm 1983, tôi đến nước Mỹ giảng kinh, thì tôi mang theo trọn bộ cassette đã giảng xong kinh A-di-đà, 300+ băng cassette. Lúc tôi giảng kinh để ở trên giảng đài, sắp ngay ngắn để ở trên giảng đài, rất nhiều người hỏi đây là cái gì. Tôi trả lời là kinh và giảng kinh A Di Đà. Giảng kinh A Di Đà nhiều như vậy hay sao? Tôi nói phải giảng một năm mới giảng xong một kinh này, khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Người khinh thường Tịnh Độ, coi thường Tịnh Độ, khi họ vừa nhìn thấy giảng kinh A Di Đà một năm thì họ không dám khinh thường Tịnh Độ nữa, không dám nói lời nào. Tức là đã có sức thuyết phục rồi. Một cuốn kinh nhỏ mỏng như vậy, giảng một năm, giảng một lần một tiếng rưỡi, giảng 400+ tiếng, gần 500 tiếng đồng hồ. Nếu không có bộ băng giảng này, muốn đến nước Mỹ hoằng dương pháp môn Tịnh Độ là chuyện rất khó, rất khó. Năm đó tôi quen biết với lão cư sĩ Hạ Kinh Sơn. Hà lão cư sĩ vừa nhìn thấy bộ băng giảng này không dám nói lời nào. Một cuốn kinh A Di Đà mỏng như vậy mà giảng một năm thì làm sao có thể tin được? Giảng gần 500 tiếng đồng hồ. Nay chúng tôi giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ này, tháng trước đã giảng xong một bộ, đã giảng hết 1.200 tiếng đồng hồ. Chúng ta không thể không cảm kích Đại sư Liên Trì. Lúc đó Đại sư Liên Trì viết bộ kinh A Di Đà sớ sao, là trong thời kỳ nào? Là trong thời kỳ trong phong trào tu thiền rất là thịnh hành, còn tịnh độ thì suy kém, không ai muốn tu học tịnh độ. Cho nên Ngài làm bộ sớ sao này hoàn toàn là dùng dàn bài của Kinh Quang Nghiêm. Mở đầu dùng quyền nghĩa, tức là thập môn khai khải. Ngài dùng dàn bài của Kinh Quang Nghiêm để giải thích Kinh A-di-đà, thì Kinh A-di-đà tự nhiên được nâng lên cao, ngang hàng với Kinh Quang Nghiêm. Đây là lòng từ bi của Ngài. Chúng ta phải tin tưởng. Đại sư Liên Trì là người cuối đời nhà Thanh, nhà Minh. Ngài sanh trong năm niên hiệu vạn lịch, vào thời đại Tùy Đường. Có những vị tổ sư đại đức, họ nghiên cứu Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời, đã nói tất cả kinh trong 49 năm. Bộ kinh nào có thể làm đại biểu cho giáo pháp một đời của Đức Thế Tôn, thì mọi người hầu như đều công nhận là Kinh Quang Nghiêm. Cho nên gọi Kinh Quang Nghiêm là căn bản pháp luân. Giáo sư Phương Đông Mỹ, Thầy cũng nghĩ rằng Kinh Quang Nghiêm là khái yếu triết học Kinh Phật, hết sức tôn sùng. Và lại tự Thầy cũng đang chuyên nghiên cứu Kinh Quang Nghiêm. Kinh Quang Nghiêm cũng là một trong sáu bộ của Pháp Tướng Tông. Pháp Tướng là triết học. Thế nhưng Kinh Quang Nghiêm đến sau cùng thì Phổ Hiền Bồ Tát dùng Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng quy về đâu? Quy về Vô Lượng Thọ. Đây là sự tổng kết của chư tổ sư đại đức. Chúng ta tin rằng Đại sư Liên Trì Ngài cũng biết. Cho nên cư sĩ Bành Tế Thanh trong niên hiệu Càn Long đời nhà Thanh có nói, ông nói càng rõ ràng, minh bạch hơn. Ông nói Kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, Kinh A Di Đà là tiểu bản Hoa Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm là đại bản Kinh Vô Lượng Thọ. Một là ba, ba là một. Tôi tin rằng cư sĩ Bành Tế Thanh nhất định có đọc qua bộ sớ sao của Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì đã đem Hoa Nghiêm, dung hội Hoa Nghiêm để giảng Kinh A Di Đà, giảng được rất là tuyệt diệu. Từng chữ từng câu vô lượng nghĩa. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều không hai. Còn bộ Viên Trung Sao của Đại sư U Khê có trích dẫn còn nhiều hơn. Ngài làm bộ Viên Trung Sao này hoàn toàn trích dẫn kinh, kích trích dẫn kinh văn trong Kinh Vô Lượng Thọ bản hội tập của Vương Long Thơ. Ngài không có trích dẫn những bản nguyên dịch, thấy đều trích dẫn trong bản hội tập. Thế mới biết được các vị đại sư đối với bản hội tập của cư sĩ Long Thơ tôn trọng, khẳng định cư sĩ Long Thơ làm hội tập không sai. Đời cảnh đại, đại sư Ấn Quang lúc viết lời tựa trong lần tái bản bộ Vi Chúng Sao cũng khen ngợi bản hội tập của Vương Long Thân, kinh văn nghĩa lý tường tận phổ biến phát hành. Đây là lời của đại sư Ấn Quang khen ngợi bản hội tập của cư sĩ Long Thân. Kế tiếp lại nói cho chúng ta biết Vương Long Sơ hội tập kinh tuy có công lớn với Tịnh Tông, nhưng bản hội tập của ông có rất nhiều điểm sai lầm, tức là không được toàn thiện toàn mỹ, gọi là bạch khuê chi hà. Bạch khuê là hạt ngọc, trong hạt ngọc có vết nhỏ. Hiền giả tích chi, các hiền giả đáng tiếc. Các hiện giả này, trong này nêu ra hai vị đại sư Liên Trì nói rằng chép phần trước thêm phần sau, bỏ chọn không được thỏa đáng. Đây là lời đại sư Liên Trì phê bình bản hội tập của Vương Long Thư. Còn cư sĩ Bành Thế Thanh, tức là cư sĩ Bành Thế Thanh cũng phê bình là không thứ lốt, trái nghịch, không hợp với ý chỉ Viên Du, trái ngược là sai lầm. Nài Bút Giả, tức là Hoàng Lão Cư Sĩ, ngài nói dựa theo lời phê bình của Chư Khổ Đại Đức, tôi xin nêu ra ba chỗ thiếu sót của Vương Cư Sĩ. Tức là trong bản hội tập của Vương Long Thơ có ba chỗ thiếu sót. Chỗ thứ nhất là bản hội tập. Chỗ thứ nhất là bản hội tập của Vương Long Thơ chỉ hội tập được bốn bản, còn thiếu bản thiền, còn thiếu bản dịch đời đường. Bản dịch đời đường là trích từ trong kinh Đại Bổ Tích gọi là Vô Lượng Thọ Như Lai Hội, do đại sư Bồ Đề Lưu Trí phiên dịch. Có nhiều đoạn kinh văn áo diệu tinh yếu mà những bản khác không có, tức là trong bản hội tập của Vương Long Thư cũng không có. Cho nên bản hội tập này không được hoàn mỹ. Đây là chỗ thứ nhất, bởi vì bản dịch đời đường là một hội, trong kinh Đại Bảo Tích gọi là Vô Lượng Như Lai Hội. Như Vô Lượng Thọ Như Lai Hội, tức là Đức Thế Tôn giảng kinh Vô Lượng Thọ, giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong kinh có nhiều đoạn kinh văn áo diệu tinh yếu, mà bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thư không có. Chỗ thứ hai là bỏ chọn không được thỏa đáng, chọn phần rồm ra, bỏ phần quan trọng, sửa sâu thành cạn. Cho nên trích lục kinh văn không phải là một chuyện dễ làm. Trong sách có nói góc nhìn khác nhau thì nhận thức khác nhau. Làm thế nào buông bỏ được kiến giải của mình, dùng tâm đại từ bi vì độ tất cả chúng sanh, đó chính là công. Không có cái ý của mình xen vào trong thì mới tránh khỏi sự sai lầm. Cho nên bỏ chọn có chỗ không được thỏa đáng. Đương nhiên đây là thiểu số, không phải đa số. Nhưng chư Tổ Sư Đại Đức xưa nay cũng trích dẫn kinh văn trong bản hội tập của ông, các ngài đều khen ngợi bản hội tập của ông. Đây tức là hạt ngọc có vết nhỏ. Chọn phần rồm ra, bỏ phần quan trọng. Có những chỗ rồm ra thì ông chọn lấy, còn những chỗ rất tinh yếu thì ông bỏ sót. Chỗ thiếu sót này thì gọi là sửa sâu thành cạn. Ví dụ như đại sư Liên Trì chỉ trích rằng như Tam Bối Vãng Sanh, đây là nêu ra mà nói. Bản dịch đời ngụy của Khang Tăng Khải điều nói phát Bồ Đề Tâm tức là tam bối thượng trung hạ đều là phát bồ đề tâm. Thế nhưng trong bản hội tập của cư sĩ Long Thư thì chỉ có trung bối phát bồ đề tâm mà thôi, hạ bối không có phát bồ đề tâm, cũng không có nói đến thượng bối. Tức có nghĩa là đã thiếu sót thượng bối và hạ bối, cho nên mới nói không được thỏa đáng. Đoạn kinh văn này rất quan trọng. Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, là tông chỉ của Tịnh Tông, là tông chỉ tu hành của Tịnh Tông. Tam bối vãng sanh thảy đều phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Trong bản hội tập của Hạ Lão cư sĩ đều có đủ, còn bản hội tập của Vương Long Thư thì không nói đến thượng bối, trung bối có phát bồ đề tâm, hạ bối thì không có phát bồ đề tâm. Đây là sửa sâu thành cạn. Cho nên Đại sư Liên Trì và cư sĩ Bành Thế Thanh chỉ trích bản hội tập của Vương Long Thư. Chỗ thứ ba là tự ý cộng thêm văn tự, hiển nhiên tự mình sáng tác. Vương Long Thư tự mình viết thêm văn tự để giảng giải ý nghĩa của bản nguyên dịch. Đây tức là Đại sư Liên Trì chỉ trích chép phần đầu thêm phần sau, không thuận theo phép tắc bản dịch. Làm hội tập thì khác hơn phiên dịch. Làm hội tập điều kỵ nhất là cộng thêm văn tự của mình. Điều này thì không được. Làm hội tập nhất định phải y theo bản nguyên dịch. Có thể xóa bớt chữ trong bản nguyên dịch, nhưng không thể sửa một chữ nào theo ý của mình. Đương nhiên, Vương cư sĩ sửa thì không thành vấn đề. Tại vì sao? Vì ông sửa được rất hay. Nhưng tuyệt đối không được sửa kinh văn. Nếu không thì người đời sau sẽ làm theo. Cư sĩ Vương Long Thư có thể sửa được, ta cũng có thể sửa được. Lúc đó mọi người cũng sửa theo ý của mình. Sửa được mấy lần thì bộ kinh này không còn gọi là kinh Phật nữa. Cho nên cổ nhân nói điều kỹ nhất là sửa kinh văn. Nếu thấy có chỗ có chữ sai thì phải làm sao? Thì nên ghi chút ở bên cạnh. Nói chữ này có lẽ là một chữ sai, có thể ghi như vậy, nhưng quý vị không được sửa nó. Phải giữ nguyên văn, từng đời truyền xuống, không được sửa đổi. Chỉ ghi chú ở bên cạnh mà thôi. Đây là việc làm của cổ nhân, cẩn thận và phụ trách. Phải giữ nguyên văn của lão tổ tông truyền cho đời để truyền cho người đời sau, tuyệt đối không được sửa đổi. Cổ nhân rất chú trọng nguyên văn, người hiện nay họ không chú trọng, tùy tiện dùng ý của mình để giải thích, thậm chí họ còn sửa đổi kinh văn. Khi thấy một chữ khó giảng thì sửa một chữ, điều này không được. Đại sư Liên Trì ngài chỉ trích cư sĩ Vương Long Thư rằng trích dẫn phần kinh văn phía trước rồi lại thêm vào câu văn của mình phía sau, tức là ông dùng văn tự của mình viết thêm vào thì đã sửa đổi rồi. Ông đã sửa đổi nguyên văn, nên biết làm hội tập nhất định phải ghi cứ viên nguyên văn, tuyệt đối không được dùng câu nào ngoài bản nguyên dịch. Trong bản hội tập của cư sĩ Long Thư, ông đã tùy tiện thêm vào câu văn của mình. Đây là điều mà cổ nhân rất là kỵ, cho nên ngài chỉ trích Vương cư sĩ không thuận theo phép tắc bản dịch. Nếu quý vị phiên dịch thì được, bởi vì là do quý vị phiên dịch thì được. Nhưng nếu người khác phiên dịch, quý vị làm hội tập thì phải tôn trọng bản dịch của người ta, không được sửa đổi một chữ. Dù câu văn của họ không được thỏa đáng, quý vị chỉ có thể ghi chú ở bên cạnh, nhưng không được sửa đổi. Do vì thấy những thiếu sót của Vương cư sĩ, vì vậy không thể không làm hội tập. Làm hội tập là việc phải nên làm. Vì thấy bản hội tập của Vương cư sĩ có nhiều chỗ thiếu sót, tức là nói bản hội tập không được hoàn mỹ, vẫn còn có khuyết điểm. Cổ Đại Đức chỉ trích là những khuyết điểm này. Tuy có những khuyết điểm này, nhưng không phải rất nhiều, rất ít. Nhưng bản hội tập này của ông không được toàn thiện, toàn mỹ. Ông Bành Thiệu Thăng, tức là cư sĩ Bành Tế Thanh, cảm ư Vương Bản Chi Thất. Cảm là cảm khái, cảm khái bản hội tập của Vương Nôn Thơ vẫn còn có những khuyết điểm như vậy, nên ông mới chọn bản dịch Đời Ngụy, tức bản dịch của Khang Tăng Khải. Ông trích lục bản dịch này thành Kinh Vô Lượng Thọ bộ thứ 7. Trước có 5 bản nguyên dịch, thì bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thơ là bộ thứ 6. Nay bản này của Bành Tế Thanh là bộ thứ 7, nhưng bản này của ông là bản tiết yếu, không phải bản hội tập. Ông trích lục là trong bản dịch của Khang Tăng Khải. Ông thấy phần kinh văn nào rôm rà thì xóa bỏ, thì cũng như tiết yếu vậy. Như nay chúng ta xem sách dùng bút đỏ gạch vậy. Ông dùng cái phương pháp này làm thành một bản tiết yếu. Cũng có người dùng bản tiết yếu này vào năm đầu dân quốc. Ông Đinh Phước Bảo chọn bản này, bộ Tiên Chú Kinh Vô Lượng Thọ của Đinh Phước Bảo. Ông chính là dùng bản tiết yếu của Bành Tế Thanh. Ông dùng bản này làm tiên chú, cho nên ông Đinh Phước Bảo cũng là người rất cao minh. Ông không dùng ý của mình, mà ông dùng kinh văn để chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, cho nên gọi là tiên chú. Đều là chép trong kinh, cũng như Hoàng Lão cư sĩ vậy, ngài chép trong những kinh luận để chú giải kinh. Ông dùng cái phương pháp này cũng rất đáng được khen ngợi. Ông là dùng bản tiết yếu của Bành cư sĩ làm tiên chú cho Kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng bản tiết yếu này chỉ là bản dịch Đời Ngụy, nó không phải bản hội tập của các bản nguyên dịch, cho nên Kinh Vô Lượng Thọ chỉ có một bản tiết yếu. Y Thự Vãn Thanh Ngụy Thừa Quán, tức là cư sĩ Ngụy Mặc Thâm, Ngụy Nguyên Đời Nhà Thanh, vì muốn cứu vãn khuyết điểm của cư sĩ Vương Long Thơ nên chọn cả năm bản nguyên dịch hội tập thành một bản. Đề kinh ban đầu là Kinh Vô Lượng Thọ, về sau trải qua cư sĩ Vương Canh Tâm tu chính sửa đề kinh là Maha A Di Đà Kinh. Bản hội tập của Ngụy cư sĩ tóm tắt tinh yếu thỏa đáng, hay hơn bản của Vương cư sĩ, nhưng lại khuyết điểm tự thêm văn câu văn chưa bỏ được hết, cho nên bản của Ngụy cư sĩ cũng được, cũng không được toàn thiện. Ở đây tôi có bản hội tập của Ngụy cư sĩ. Lúc ban đầu lão cư sĩ Hạ Liên Cư, ngài dùng bản hội tập này, tức là dùng bản hội tập của Ngụy Mặc Thâm, tức là bản hội tập của Ngụy Mặc Thâm. Ngài muốn trích lục bản hội tập của Ngụy Mặc Thâm, rồi ngài cộng thêm phần bổ sung, cho nên trong phần trước là nói đính chính bổ sung. Có lẽ là đến sau cùng ngài thấy không được thỏa đáng bản hội tập của người ta mà sửa đổi như vậy cũng không được thỏa đáng, cho nên ngài làm lại hội tập mới có bản hội tập này ngày nay. Cho nên bản của Ngụy cư sĩ là bản gốc của ngài làm hội tập. Chúng ta từ chỗ này mà xem thì hiểu rõ cách nghĩ của Hà Lão cư sĩ. Nguyên do của ngài làm bản hội tập này, tức là nguyên do động cơ của ngài. Sau khi làm xong bản hội tập, còn phải hiểu đến từ đầu. Có những chỗ nào bỏ sót thì Hoàng Lão cư sĩ bổ sung thêm. Tổng cộng có 37 phẩm. Pháp sư Từ Châu có làm phần khoa phán cho bản hội tập này. Mà tôi cũng có làm một phần khoa phán. Lúc tôi làm phần khoa phán cho Tuyên Bố Lượng Thọ cũng là dùng phần khoa phán của Pháp Sư Từ Châu làm bản gốc. Thế nhưng phần khoa phán của tôi thì tường tận hơn. Cho nên chúng tôi đã in bản hội tập này 1000 cuốn để làm kỷ niệm. Thì biết được động cơ lúc ban đầu của Hà Lão cư sĩ dùng bản hội tập này làm bản gốc. Cho nên bản hội tập này của Ngài là một bản rất là hoàn mỹ. Cổ nhân đã làm bản hội tập và bản thiết yếu tuy có khuyết điểm, nhưng nay đã được cải chính tất cả khuyết điểm. Chúng ta lại xem tiếp một đoạn. Tiên sư là lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là truyền nhân của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Có đủ bi trí thông suốt cả tông thuyết, viên dung hiển mật thiền tịnh trong một tâm. Mấy câu này là nói trình độ của Hà Lão cư sĩ. Ngài rất tinh tấn tu hành, có công phu rất sâu. Tông là thiền tông, thuyết là giáo hạ. Ngài thông suốt cả tông môn giáo hạ, vả lại thâm nhập giáo pháp của các tông phái. Ngài hiển thị ra viên dung hiển giáo, mật giáo, thiền tông và tịnh độ trong một tâm. Tại trong Phật giáo gọi Ngài là Bậc Đại Đức. Cũng có người xuất gia và tại gia là Bậc Đại Đức. Lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài có thể hiện cho chúng ta thấy. Chúng ta biết Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện ở cõi này, đồng thời cũng có một vị Phật thể hiện cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất ít người biết được vị Phật đó. Vị Phật đó là thân phận tại gia. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện là thân phận xuất gia. Vị Phật tại gia đó là cư sĩ Duy Ma Cật. Ngài là vị Phật tại gia. Lúc các đệ tử của Đức Thế Tôn như Tôn Giả Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất, họ đến nghe cư sĩ Duy Ma Cật giảng kinh thuyết pháp. Cư sĩ Duy Ma Cật lên giảng đài. Số đệ tử của Đức Thế Tôn vào giảng đường, họ cũng phải đảnh lễ ba lại và đi vòng bên phải 3 lần. Họ hành lễ cung kính này hoàn toàn giống như khi gặp Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Vì cư sĩ Duy Ma Cật là Phật. Cho nên hiện nay cư sĩ tại gia phải tôn kính người xuất gia, nhưng không được có mặc cảm tự ti. Vì xuất gia và tại gia là bình đẳng, đều là đệ tử của Phật. Không thể nói người xuất gia thì cao hơn người tại gia một bậc. Không có cái lý này. Cho nên lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài giảng kinh thuyết pháp đã dạy cho chúng ta rất rõ ràng. Quý vị nên biết, cư sĩ Duy Ma Cật giảng kinh thuyết pháp không có khác gì với Đức Thế Tôn. Nếu muốn hưng Phật pháp, chỉ có tăng khen tăng. Chữ tăng này không phải chỉ riêng người xuất gia. Chư vị nên biết điều này. Tăng là gì? Tăng là đoàn thể 4 người trở lên, bất luận là tại gia hay xuất gia, 4 người cùng ở chung tu hành, tuân giữ luật hòa kính thì gọi là tăng đoàn. Tăng là cách xưng hô của đoàn thể, không phải là cá nhân. Thế nhưng về sau cá nhân cũng gọi là tăng. Thí như nói quân đội, quân đội là một đoàn thể, mà một người cũng gọi là quân nhân, tức là cái ý nghĩa này. Mà thật ra là nói một đoàn thể, Một đoàn thể trong Phật giáo là 4 người trở lên cùng ở chung tu hành, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu. Đây chính là tăng đoàn. Một tăng đoàn như vậy xuất hiện ở thế gian thì được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần đều ủng hộ. Tăng đoàn xuất gia như vậy, tăng đoàn tại gia cũng như vậy. Cho nên tại gia học Phật có đạo tràng cư sĩ lâm. Còn trong Tịnh Tông thì có người tại gia và người xuất gia cùng chung tu học. Vào thời đại Đông Tấn, lúc sớm nhất, Đại sư Huệ Viễn, Ngài ở Lư Sơn xây cất một ngôi niệm Phật đường đầu tiên ở Trung Quốc, gọi là niệm Phật đường Đông Lâm, hiện nay là chùa Đông Lâm. Chính là ở trong ngôi niệm Phật đường này có 123 người cùng nhau tu pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong số người đó có rất nhiều người tại gia, như nhóm người Lưu Di Dân, họ đều là người tại gia, là những vị học giả rất nổi tiếng. Cho nên có người tại gia cũng có người xuất gia cùng nhau tu hành. Thế nhưng không có nữ chúng, toàn là cư sĩ nam chúng cùng nhau tu hành. Chư tổ sư thị hiện hình tướng khác nhau, chúng ta phải rất lưu ý mà quan sát. Điều là chư tổ sư thị hiện độ chúng sanh, tuyệt đối không phải là vừa cạo đầu thì thân phận cao hơn người khác. Đây là điều sai lầm. Vào năm đầu dân quốc, các học trò của ông Dương Nhân Sơn, ông Dương Nhân Sơn là cư sĩ, trong số học trò của ông cũng có người xuất gia theo ông học Phật, nhất là cư sĩ Âu Dương Cánh Vô. Sau khi thầy ông đã vãng sanh thì ông kế thừa sự nghiệp của thầy, đã sáng lập China Nội Học Viện. Trong China Nội Học Viện có người xuất gia và người tại gia. Như Tha Pháp Sư Thái Hư hình như cũng học trong China Nội Học Viện, nhưng không phải là học viên chánh khoa, là học viên dự thính. Ông Lương Khải Siêu cũng là học viên của trong China Nội Học Viện, cũng có người xuất gia và tại gia là bình đẳng. Cư sĩ Âu Dương Cánh Vô đặc biệt đề ra Phật Pháp là sư đạo, thầy là bậc lớn nhất. Người xuất gia có thể theo người tại gia học Phật hay không? Nếu người tại gia họ thật sự có đức hạnh, thật sự có tu trì, thì họ là bậc thiện tri thức, thì có thể theo học với họ. Cho nên thầy của tôi không phải người xuất gia, nhưng vị thầy đầu tiên là người xuất gia, là Đại sư Trương Gia. Sau khi Ngài viên tịch thì tôi theo học với lão cư sĩ Lý Bình Nam. Tôi là thân phận người xuất gia. Lão cư sĩ Lý Bình Nam là hòa thượng của tôi, hòa thượng là thân giáo sư. Dùng lời hiện nay mà nói, gọi hòa thượng là hiệu trưởng, trường học có hiệu trưởng gọi là hòa thượng. Còn một vị nữa là giáo thọ chỉ đạo, như giáo thọ chỉ đạo trong ban tiến sĩ, quý vị trực tiếp tiếp nhận họ chỉ đạo, vị này cũng gọi là hòa thượng. Quan hệ khác nhau. Trong trường học có rất nhiều vị thầy, không phải chỉ đạo quý vị, không có dạy qua quý vị thì gọi họ là A Xà Lê, không gọi hòa thượng. Hòa thượng nhất định là trực tiếp chỉ dạy cho quý vị. Cái mối quan hệ này rất là mật thiết. Phải nhìn như thế nào? Phật giáo là giáo dục. Trong tôn giáo, yếu tố của tôn giáo, cái yếu tố đầu tiên chính là phải có một vị thần. Trong Phật giáo thì không có. Trong Phật giáo không có vị thần, không có chủ tạo vật, không có thượng đế. Mà Cực Lạc thế giới là một trường học. Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài không có nói Cực Lạc thế giới có thượng đế. Cực lạc thế giới khác với trong xã hội của chúng ta. Trong xã hội của chúng ta thì có sĩ nông công thương. Trước kia thì nói có 360 nghề, hiện nay thì nhiều hơn, hiện nay có lẽ có hơn 3.600 nghề. Nghề nghiệp rất là phức tạp, ở cực lạc thế giới không có phức tạp như vậy. Phật tại trong kinh giảng đi giảng lại, ở cực lạc thế giới chỉ có hai hạng người, một là vị thầy, hai là học trò. Vị thầy là A Di Đà Phật, học trò là những người vãng sanh đến cực lạc thế giới, thấy đều là học trò. Học trò có lớp bậc cao, có lớp bậc trung, có lớp bậc thấp. Lớp bậc cao là Thật Báo Trang Nghiêm Độ, lớp bậc trung là Thượng Phương Tiện Hữu Dư Độ, lớp bậc thấp là Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Ở cực lạc có ba bậc. Thế nhưng tuy có ba bậc mà sự đãi ngộ đều bình đẳng. Bình đẳng như thế nào? 48 nguyện của A Di Đà Phật là do công đức tu hành năm kiếp mà được thành tựu. Ngài gia trì cho quý vị vừa sanh đến cực lạc thế giới liền trở thành A Di Vị Trí Bồ Tát thì gọi là bình đẳng. A Di Vị Trí Bồ Tát là được đãi ngộ cao nhất. Cho dù quý vị sanh vào đồng cư độ cũng được đãi ngộ hưởng thụ như bậc cao nhất trong Thật Báo Độ. Bất luận là trí huệ, đức hạnh, thần thông, đạo lực, hầu như đều là bình đẳng. Đây là điều không thể nghĩ bàn. Trong cõi nước mười phương, thế giới khác không có. Vả lại, quý vị trong đời này rất dễ chứng được. Còn tu những pháp môn khác phải thụ xuất, thật là quá khó. Tu pháp môn này là hoành xuất, quý vị một đời thì được thành tựu, thì chứng được cứu cánh viên mãn. Bộ kinh này rất là thù thắng. Chư đại đức làm hội tập, họ tuyệt đối không phải là người phàm. Họ làm công việc này không phải là chuyện dễ. Cư sĩ Long Thơ là bậc đại đức, ngài làm hội tập cũng có khuyết điểm. Cư sĩ Ngụy Mặc Thâm làm hội tập cũng không được hoàn hảo. Còn hạ lão cư sĩ, ngài thật là chí thành cung kính, hết sức cẩn thận, bỏ mất thời gian 10 năm mới hoàn thành một bản hội tập toàn thiện. Chúng ta xem tiếp câu này. Chuyên tu chuyên hoằng trì danh niệm Phật, nhiếp thọ vạn đức. Trong phần trước có nói khen ngợi đức hạnh của hạ lão cư sĩ. Ngài tu học công phu sâu rộng đến sau cùng, ngài chuyên tu chuyên hoằng trì danh niệm Phật, nhiếp thọ vạn đức, sau cùng thì trở về tịnh độ. Ngài thị hiện cho chúng ta thấy chúng ta không thể không lưu ý. Ngài thông suốt tông môn giáo hạ. Vì sao Ngài không trở về thiền tông? Vì sao Ngài không trở về giáo hạ, không trở về mật tông, mà Ngài trở về tịnh độ? Bởi vì Ngài đã hoàn toàn hiểu rõ minh bạch. Tịnh tông là quy túc sau cùng. Ngài là biểu diễn cho chúng ta thấy. Sau khi Ngài đi lòng vòng, thông suốt hết tất cả, cuối cùng thì trở về tịnh độ. Còn chúng ta thì không nên đi lòng vòng. Tại vì sao? Vì là đường cong. Ngài đã đi lòng vòng mất nhiều thời gian mới tìm được điểm trung tâm. Chúng ta thì không đi lòng vòng, chúng ta là trực tiếp. tu tịnh độ. Dụng ý của Ngài rất sâu. Chúng ta phải thể hội được điều này. Đây chính là Ngài chỉ dạy cho chúng ta. Với lòng từ bi của Ngài, Ngài dẫn dắt chúng ta. Chỉ vì Hoằng Dương Tịnh Tông thì danh niệm Phật thì nhiếp thọ vạn đức. Vạn đức chính là tông môn giáo hạ. Vạn đức là bao quát cả hiển mật, thiền tịnh, đại thừa và tiểu thừa. Thấy điều quy tịnh độ. Cho nên Ngài nguyện cho bộ kinh hội tập bậc nhất này của Tịnh Tông mà hiện ra nơi đời, mong mỗi bộ kinh vô thượng này làm lợi ích cho người đời sau, kế thừa cổ nhân, làm lại bản hội tập. Hà lão cư sĩ trong đời này, Ngài đến thế gian này thật ra chính là vì việc này mà đến. Trong phần trước Ngài thị hiện đều là làm những công việc nền tảng. Mục đích nền tảng này ở tại đâu? Mục đích là khiến cho người đời nay và người đời sau sanh lòng tin. Nếu Ngài không làm như vậy, dù có hội tập bộ kinh này cũng không có người tin. Tại vì sao? Vì không thông suốt tông môn giáo hạ, cũng không thông viên dung hiển mật, thì làm sao có tư cách để làm hội tập? Phải thông suốt tất cả thì không ai dám nói. Mọi thứ đều thành tựu thì mới gọi là vì đại chúng. Cho nên Ngài dốc hết toàn lực mà chỉnh lý bộ kinh này. Tại vì sao? Vì trong 9.000 năm sau thời Mạt Pháp, phải nhờ bộ kinh này mới được độ. Bộ kinh này là do Phật nói, tuyệt đối không được sửa đổi một chữ nào trong 5 bản nguyên dịch. Trích lục từng câu trong 5 bản nguyên dịch đều là tinh hoa, tinh yếu. Ngài hội tập 5 bản nguyên dịch thành một bản. Những nghĩa lý tinh hoa của 5 bản nguyên dịch đều ở trong một bản hội tập này, không có sửa đổi kinh văn. Đây mới gọi là một bản toàn thiện. Lúc Ngài làm bản hội tập, Ngài buông bỏ vạn duyên, bế quan 3 năm, kết giới thanh tịnh, một mình chuyên tâm làm hội tập, sửa bản thảo trải qua 10 lần mới được hoàn thành. Đây là tâm thành kính của Ngài làm bản hội tập. Trước tiên Ngài buông bỏ vạn duyên thì mới có thể sanh tâm thành kính, khiến cho tâm của mình tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác, thì mới thật sự hiểu rõ nghĩa chân thật của Như Lai. Nếu có sen tạp vọng tâm thì quý vị không hiểu rõ nghĩa chân thật của Như Lai. Tổ Ấn Hoàng có nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, trăm phần thành kính được trăm phần lợi ích. Muốn hội tập bản kinh này thì phải có vạn phần thành kính thì quý vị mới được vạn phần lợi ích. Làm bỏ hội tập này mới được viên mãn. Không phải người thường mà có thể làm được. Ngài bế quan 3 năm, kết giới thanh tịnh, là tỏ ra tâm cung kính, thành kính đến chỗ cùng cực, một mình chuyên tâm làm hội tập. Trong tâm ngoại trừ A Di Đà Phật và kinh Vô Lượng Thọ ra, không có một mảy may tạp niệm. Ngài tu sửa bản hội tập trải qua 10 lần mới được hoàn thành bộ kinh này. Trước tiên nhờ có lão pháp sư Huệ Minh thấu triệt cả tông môn giáo hạ. Lão pháp sư Huệ Minh làm chứng minh cho ngài, tay cầm bản hội tập chụp hình nơi Phật tiền để làm chứng minh. Kể đó có bậc đại đức trong lục tông là lão pháp sư Từ Châu, chuyên giảng kinh, chuyên giảng bộ kinh này ở Tế Năng và đích thân làm phần khoa phán cho bộ kinh này. Phía trước là phần khoa phán của lão pháp sư Từ Châu. Lúc ban đầu bộ kinh này có 37 phẩm, chính là lúc bế quan 3 năm. Nay chúng ta dùng bản hội tập này, đã sửa bản thảo trải qua 10 lần, lại được tu chính, tu đến 10 lần, mới chia thành 48 phẩm. Lúc ban đầu dùng 37 là trong tiểu thừa, tức 37 đạo phẩm. Sau cùng dùng 48 là 48 nguyện của A Di Đà Phật. Ngài chia thành 48 phẩm. Cho nên lúc ban đầu ngài bế quan 3 năm làm được bản thảo đầu tiên. Chúng tôi đã thấy được bản này, rất đáng được kỷ niệm. Bản hội tập này là hiệu đến bổ sung cho bản hội tập của Ngụy Mặc Thâm, cũng tức là bản thảo đầu tiên hội tập của Hà Lão cư sĩ. Ngài bổ sung thêm và kiểm duyệt tỉ mỉ mới thành bản hội tập hiện nay. Lão pháp sư Từ Châu cũng đã giảng qua bản hội tập này. Tiên cửu phụ Mai lão cư sĩ, cậu tôi là lão cư sĩ Mai Quang Nghi, đã giảng bộ kinh này trên đài phát thanh trung ương, khen là bản hội tập hay nhất. Sau đó ông có viết một bài tựa để khen bộ kinh này. Ông viết rằng, ông viết một bài tựa rất dài cho bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Ông viết rất là tường tận. Trong bài tựa có một đoạn nói như vậy. Tinh đương minh sát. Tinh là tinh hoa, tuyệt vời. Đương là thỏa đáng, vững vàng. Minh là rõ ràng, sát là xác thực, hoàn toàn tương ứng với bản nguyên dịch. Tạc nhiên hữu cứ. Hai chữ tạc nhiên này có nghĩa là đích thật. Tạc nhiên hữu cứ tức là đích thật có căn cứ. Căn cứ trong năm bản nguyên dịch, tự mình không có thêm một chữ nào. Kinh văn đều là trong bản nguyên dịch, không một nghĩa nào mà không trong bản nguyên dịch, không một câu nào mà ở ngoài bản nguyên dịch. Bộ kinh này đều là bản nguyên dịch, toàn là ý nghĩa của trong bản nguyên dịch chọn ra, nghĩa lý tinh hoa rất là viên mãn,
trích lục
ra để hội tập thành một bản, không một câu kinh văn nào ở ngoài bản nguyên dịch, tức là không ở ngoài nguyên văn của bản dịch gốc. Như trong bản hội tập trước đã có sửa đổi mấy chữ theo ý của mình, trong bản dịch gốc bản này thì không có. Từng chữ từng câu đều là nguyên văn của những bản dịch gốc. Vậy thì đúng rồi, để cho người đời sau tìm không được khuyết điểm, kinh văn đọc không xuôi, ý nghĩa không được rõ ràng. Đây là trong những bản dịch gốc có những câu kinh văn chúng ta xem đọc rất khó hiểu. Trong những bản dịch gốc có rất nhiều câu kinh văn đọc không xuôi và khó hiểu, cho nên Ngài không trích lục nó. Nhất định phải trích lục những câu kinh văn ý nghĩa rất rõ ràng, Ngài đều trích lục ra làm cho sáng tỏ. Còn những câu kinh văn nào trong bản dịch gốc rồm rà, lặp lại nhiều lần, thật ra chỉ nói vài câu thì được rồi, mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Người Ấn Độ thích dài dòng, người Trung Quốc thì thích đơn giản, người Ấn Độ thì thích rườm rà, cho nên trong nguyên văn mới có tình hình này. Người dịch kinh đem nó xóa bỏ. Thế nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa của nó, vẫn giữ nguyên ý nghĩa của trong nguyên văn. Điều này thì rất khó, không dễ. Người dịch kinh có thể làm được điều này, nhưng người họ làm hội tập thì không được. Làm hội tập nhất định phải y theo trong nguyên văn của bản dịch, không được sửa đổi một chữ, làm cho ngắn gọn rõ ràng. Những câu này, những câu nào đọc không xuôi phải đem nó làm thành nghiêm chỉnh, chỗ nào thiếu sót thì bổ sung cho đầy đủ, nhất định phải làm được hoàn mỹ. Chỉ chọn những câu hay, dù có muốn nói bản này không hay nhưng cũng không dám nói. Đây là lời khen ngợi bản hội tập này của lão cư sĩ Hạ Điền Cư. Lời khen ngợi này đã làm tăng thêm lòng tin của chúng ta. Chúng ta vì muốn lấy lòng tin với người học Phật hiện nay, tức là người tu hành, đối với bản hội tập này có thể sanh lòng tin, cho nên năm đó tôi cho in 9 bản kinh thành một cuốn, tức là hộp kinh, hộp in 9 bản kinh Vô Lượng Thọ thành một cuốn, 5 bản dịch gốc, 3 bản hội tập và 1 bản tiết yếu, cộng lại thành 9 bản. Quý vị có thể xem toàn bộ, khiến cho quý vị sanh lòng tin. Quý vị có thể xem và đối chiếu, rồi lại xem bản hội tập này có tìm được khuyết điểm hay không. Chúng tôi đã làm công việc này. Ấn tống 9 bản thành một cuốn với số lượng phát hành cũng rất nhiều. Vì vậy, lúc bản hội tập của tiên sư ra đời cho đến nay, không có chân mà đi khắp nơi, các bậc tôn túc trong Phật giáo nghĩ rằng bản hội tập này kinh văn đơn giản, ý nghĩa phong phú, câu kinh trôi chảy, nghĩa lý viên dung. Đây là những lời khen ngợi của Hà Hoàng lão cư sĩ. Ngài khen ngợi rất là đúng. Ngài khen ngợi rất là đúng. Bản hội tập của Hà lão cư sĩ đích thật là đúng với những lời khen ngợi của Ngài. những người tu học đều hoan hỷ. Được lưu truyền trong nước và ngoài nước, kẻ thấy người nghe đều vui mừng tin nhận, trì tụng ấn hành liên tục không gián đoạn trong mấy năm gần đây. Tôi giảng bộ kinh hội tập này, giảng lần này là lần thứ 12. Giảng lần thứ 10 là chỉ giảng phần kinh văn. Giảng lần thứ 11 và lần này thì có giảng thêm phần chú giải. Các đồng tu trong Tịnh Tông đều sanh lòng vui mừng. Giảng một lần thì thù thắng hơn một lần. Tại vì sao? Về mỗi lần giảng đều có lãnh ngộ, đều có lãnh ngộ thêm. Cho nên chúng tôi dùng bản hội tập này, tuy đã giảng qua nhiều lần, nay tôi lại dùng bản hội tập này, mỗi lần giảng cũng khác nhau. Người nghe giảng bộ kinh này thì sẽ phát hiện trì là thọ trì, đọc tụng, ấn hành, in kinh phát hành, đích thật không có gián đoạn. Này, trong bản hội tập này lại thêm phần khoa chú thì rất là hoàn mỹ. Hạ lão cư sĩ hội tập kinh, còn tôi cũng đã mất thời gian gần nửa năm làm thành một phần biểu giải cho chú giải trong toàn kinh. Nay điều in ở phía trước giả lại, đem kinh văn hội tập trong chú giải để tiện cho việc đọc tụng. Phần khoa phán cũng in trong chú giải, quý vị xem thì càng rõ ràng, thì càng dễ hiểu nghĩa lý trong kinh. Lần này chúng tôi cho in thành hai cuốn, đóng bìa đẹp hai cuốn thượng hạ. Hy vọng bản hội tập này thành một bản hoàn mỹ nhất của kinh Vô Lượng Thọ. Các đồng tu tu học Tịnh Tông mà có khả năng có thể xem những kinh khác, nếu không có khả năng thì tu học một bộ kinh này cũng đủ rồi. Một là tất cả, tất cả là một, nhất tâm chuyên chú, như đại sư Ngẫu Ích có nói, chân tín thiết nguyện trì danh niệm Phật nhất định được vãng sanh tịnh độ. Thì chúng ta đã đạt đến mục đích rồi. Gần đây bản hội tập này được giới học Phật nước ngoài cho nhập vào bộ tục tạng mới in. Nay thấy được ánh quang minh của Đại Kinh thường chiếu thế gian, nguyện vọng thù thắng làm hội tập của cổ đại đức đã được viên thành. Đây là nguyện vọng của hoàng lão cư sĩ. Hình như vẫn chưa thành tựu, thế nhưng chúng ta có lòng tin bộ kinh chú giải này tương lai nhất định sẽ được nhập tạng, sẽ nhập vào Đại Tạng Kinh lưu truyền cho đời sau. Bộ kinh Vô Lượng Thọ toàn thiện nhất nay được xuất hiện, đây là điều đáng được chúc mừng. Bộ kinh này xuất hiện ở thế gian đích thật là một nhân duyên lớn, hiếm có khó gặp. Đây là sự thật. Trước kia người tu tịnh độ họ không có thấy được bản hội tập này. Bản hội tập này được hoàn thành là trong năm đầu dân quốc. Tuy đã hoàn thành, nhưng vì ấn hành số lượng quá ít. Trước kia người tu học tịnh độ họ không có thấy qua bản hội tập này. Kể cả lão pháp sư Ấn Quang cũng không có thấy qua. Bản hội tập này mới xuất hiện trong đời cận đại. Cho nên tôi thường nói, người cận đại chúng ta có phước báo được nhìn thấy bản hội tập này. Cá nhân của phước báo này có liên quan từ quá khứ vô lượng kiếp trước. Nay họ mới gặp được bộ kinh này, đọc được bộ kinh này, thấy được bộ kinh này. Trong kinh A Di Đà có nói thiện căn phước đức nhân duyên đều không thể nghĩ bàn. Thì như trong bộ kinh này cũng có nói, vô lượng kiếp trước đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, đã trồng thiện căn phước đức nhân duyên, đến đời này cơ duyên đã thành thục, quý vị mới gặp được bộ kinh vô lượng thọ này. Gặp được thì vui mừng, thì tin tưởng lý giải đây là thiện căn, lại có thể phát tâm cầu sanh cực lạc thế giới, lão thật niệm Phật, nhất hướng chuyên niệm, đây là phước đức. Phước báo lớn nhất ở thế gian là gì? Là sanh đến cực lạc thế giới. Quý vị phải biết rõ điều này. Nếu quý vị không thể sanh đến cực lạc thế giới, thì đến cõi trời Đau Lợi làm thiên chủ, thì đến cõi trời Ma Hê Thủ La làm thiên vương, cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng chưa ra khỏi lục đạo luân hồi, tuy có phước báo lớn, tuy có thọ mạng dài, nhưng thọ mạng cũng có lúc hết, không phải là vô lượng thọ. Quý vị đến cực lạc thế giới mới là đại phước báo, vô lượng thọ, vô lượng quang, cùng với A Di Đà Phật như nhau, chứng được tự tánh tu cánh viên mãn. Tự tánh là vô lượng quang thọ, vô lượng trí huệ, vô lượng tài nghệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, mọi thứ đều là vô lượng. Đức thật là phước báo cố cánh viên mãn, không có phước báo nào lớn hơn cái phước báo này. Quý vị đã đạt đến cứu cánh viên mãn. Cái phước báo này hiếm có khó gặp, chỉ trong đời này hoàn thành. Chúng ta phải trân quý, chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, quyết định không bỏ qua. Dù có xả bỏ mạng sống cũng không sao. Buông bỏ thân tâm thế giới, nhất định phải phát Bồ Đề Tâm, phải niệm Phật, phải sanh tịnh độ. Chúng ta trong đời này đã đạt được mục đích. Đại sư Ngẫu Ích có nói phát Bồ Đề Tâm chính là một lòng tưởng nhớ đến cực lạc thế giới thân cận A Di Đà Phật. Cái ý niệm này chính là vô thượng Bồ Đề Tâm, là viên mãn Bồ Đề Tâm. Nay còn sống trong thế gian này, tất cả tùy duyên, có cũng được, không có cũng được, không nên bận tâm những chuyện này. mới là thật sự buông bỏ. Nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Cái đọc tụng một bộ kinh này, chỉ nghe giảng bộ kinh này, nếu có khả năng phát tâm giảng bộ kinh này, suốt đời chỉ giảng một bộ kinh này. Có vị pháp sư trong Tịnh Tông, trong Tịnh Độ Tông chúng ta, có vị pháp sư trong Tịnh Độ Tông chúng ta, tôi không nhớ rõ pháp hiệu của vị đó, ngài suốt đời giảng kinh A Di Đà 200 mấy lần, có lẽ còn nhiều hơn nữa, đã giảng mấy trăm lần, suốt đời chỉ giảng kinh A Di Đà. Ngài không giảng những kinh khác, ngài chuyên thâm nhập vào môn trường kỳ quân tu.
Là
chúng ta có được một bộ kinh hoàn hảo như vậy, trong đời này chuyên giảng bộ kinh này. Nếu như quý vị có khả năng, cũng có thể học rộng nghe nhiều, đem sự tu học viên dung hiển mật tông môn và đại tiểu thừa đều quy về trong bộ kinh này, thì như Hoàng Lão Cư Sĩ hội tập chú giải vậy. Quý vị cũng có thể phát tâm làm chú giải, thì công đức vô lượng. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta học tập đến đây.